đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình. Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, một cụ ông 68 tuổi ở tỉnh Hậu Giang bị nhồi máu cơ tim cấp, được các ekip bác sĩ hai bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang phối hợp cấp cứu qua cơn nguy kịch.
Trước đó, bệnh nhân cảm thấy mệt, đột ngột đau nặng ngực trái dữ dội, vã mồ hôi, khó thở, nên người nhà đã đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang cấp cứu. Cụ ông được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp, tiên lượng rất nặng và được chuyển bệnh đến Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long. Kết quả chụp mạch dành qua hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA cho thấy bệnh nhân bị tắc cả hai nhánh mạch máu lớn bên trái và phải, tim co bóp rất kém. Sau phẫu thuật 24 giờ, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt và đã được xuất viện.
Nhồi máu cơ tim là căn bệnh có diễn tiến rất nhanh và bất ngờ. Không chỉ đối với người lớn tuổi có bệnh nền mà người trẻ cũng có thể bị nhồi máu cơ tim cấp. Các đối tượng có các yếu tố nguy cơ tim mạch cao như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, thừa cân, ít vận động, hút thuốc lá, làm việc áp lực căng thẳng. Cần thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ để tầm soát, phát hiện sớm và điều trị kịp thời bệnh lý về tim mạch cũng như bệnh lý khác.
Để chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh, bảo đảm thực hiện tốt việc thu dung cấp cứu, chăm sóc điều trị hiệu quả cho người bệnh COVID-19, nhằm phát hiện sớm tình trạng chuyển nặng, xử trí kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong. Bộ Y tế vừa ban hành công văn yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ, Thủ trưởng Y tế các bộ, ngành, rà soát, đánh giá và khẩn trương triển khai một số giải pháp sau.
Rà soát và cập nhật kế hoạch thu dung điều trị người bệnh COVID-19 của tỉnh, của đơn vị theo nguyên tắc 4 tại chỗ. Phân công số giường bệnh điều trị bệnh nhân COVID-19 cụ thể tới từng đơn vị. Bố trí nhân lực để theo dõi, chăm sóc, điều trị người bệnh COVID-19 khi có chỉ định nhập viện, dự trù thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế phù hợp với các phương án thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 khi dịch bệnh có thể xảy ra diễn biến phức tạp.
Tại các cơ sở điều trị, tăng cường các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm, hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong bệnh viện. Đặc biệt tăng cường bảo vệ người bệnh thuộc nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi, vân vân. Khu hồi sức tích cực, tim mạch, thận nhân tạo, phẫu thuật.
Đối với các ca bệnh nặng, ca bệnh nghi ngờ COVID-19 nằm tại các bệnh viện, khi có kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính nhưng vẫn nghi ngờ COVID-19, khuyến cáo thực hiện xét nghiệm PCR để chẩn đoán mắc COVID-19, tránh bỏ sót ca bệnh để dịch bệnh lan rộng.
Quý vị và các bạn thân mến, trái cây là nguồn cung cấp chất xơ và vitamin dồi dào. Đây cũng là một trong bốn nhóm chất cần thiết cho cơ thể mỗi ngày. Vào mùa hè, lượng vitamin trong trái cây càng trở nên cần thiết khi cơ thể dễ bị mất nước do tiết mồ hôi. Tuy nhiên, việc lạm dụng quá nhiều trái cây cũng sẽ không tốt cho sức khỏe. Vì vậy, mỗi người cần lắng nghe cơ thể để chọn chế độ ăn uống cho phù hợp. Tiếp theo nội dung hôm nay, chúng tôi xin gợi ý một số loại trái cây tốt cho cơ thể trong mùa hè.
Đầu tiên là xoài. Theo đông y, xoài không có tính nóng mà có tính bình, nên nếu ăn ở mức độ vừa phải sẽ không ảnh hưởng xấu tới cơ thể. Tuy nhiên, các loại xoài cát chín mọng do có lượng đường cao nên mang tính nóng, ăn nhiều sẽ sinh nhiệt. Vì vậy, những người mắc bệnh tiểu đường cũng nên hạn chế.
Tiếp theo là dưa hấu, được tạo thành từ 92% nước nên dưa hấu là một trong những trái cây làm mát cơ thể. Như dưa vàng, hồng, lê, xoài, chuối. Dưa hấu giúp làm mát cơ thể, giúp mang nhiệt cùng chất độc ra khỏi cơ thể.
Khóm cũng là một loại hoa quả được khuyến nghị dùng trong mùa hè. Thành phần chủ yếu của khóm là nước và loại quả này cũng đặc biệt nhiều vitamin C. Khóm chứa nhiều chất xơ, do đó được coi là thực phẩm tuyệt vời cho chế độ ăn giảm cân.
Tiếp theo là lê. Theo y học cổ truyền, quả lê có tính mát, hơi chua, có tác dụng thanh nhiệt, nhuận phế, tiêu đờm, giảm ho, đồng thời có tác dụng thanh tâm, giáng quả, dưỡng huyết, sinh tân, nhuận trường, tiêu độc.
Cuối cùng là các loại cam quýt, chanh, bưởi, cam quýt là các loại trái cây có muối chứa ít calo và có thể tác động tích cực đến sức khỏe, thúc đẩy giảm cân bằng cách tăng cường khả năng miễn dịch, cải thiện quá trình trao đổi chất và ngăn ngừa cảm lạnh. Tuy nhiên, cần lưu ý đây cũng lại là các loại quả dễ bị ướp quá chất nhất, vì thế bà con cần chọn nơi bán uy tín và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Quý vị và các bạn thân mến, đột quỵ não hay còn gọi là tai biến mạch máu não là một bệnh lý để lại hậu quả nặng nề không chỉ cho bản thân bệnh nhân mà còn cho gia đình và xã hội. Người bệnh sau đột quỵ có khả năng tái phát khá cao. Nhiều nghiên cứu cho thấy, một người sau khi bị đột quỵ thì nguy cơ tái phát thường rất cao, nhất là trong 3 tháng đầu kể từ ngày bị đột quỵ lần đầu tiên. Ước tính tỷ lệ tái phát đột quỵ khoảng 25% trong 5 năm đầu tiên. Nếu nguyên nhân dẫn đến đột quỵ thuộc nhóm nguy hiểm, thì tỷ lệ này sẽ cao hơn. Những bệnh nhân có những xơ giữa, nặng các động mạch não thì nguy cơ tái phát có thể lên đến 25% ngay trong năm đầu tiên. Đột quỵ khi tái phát sẽ để lại những biến chứng nặng và tổn thương não nghiêm trọng hơn lần đầu. Vậy làm sao để phòng ngừa đột quỵ tái phát? Mời quý thính giả cùng tìm hiểu vấn đề này qua chia sẻ của bác sĩ Trương Yến Trân, khoa nội thần kinh cơ xương khớp Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ.
Thưa bác sĩ, hôm nay thì chúng ta nói về cái vấn đề đột quỵ tái phát. Trước tiên xin bác sĩ chia sẻ đột quỵ là một cái tình trạng như thế nào?
Theo như Tổ chức Y tế Thế giới, người ta định nghĩa rằng đột quỵ não nó có hai dạng. Nó là một cái bệnh lý về cái biến cố mạch máu, mà mình ở đây mình sẽ đề cập chính về một cái bệnh lý là nhồi máu não. Nó là một cái tình trạng mà mạch máu nó đang lưu thông nhưng mà nó bị tắc bởi một cái yếu tố nào đó, có thể là lấp mạch, có thể là cục máu đông. Nó dẫn đến cái tình trạng gây cho người bệnh đó là những cái thiếu sót về thần kinh. Nó gây ra dấu hiệu thần kinh khu trú và nó có tổn thương tại não.
Vì sao những người đã bị đột quỵ rồi thì cái nguy cơ tái phát lại cao hơn những người bình thường ạ?
Thì bởi vì chính trên người của mỗi cái bệnh nhân mà đã bị đột quỵ á, họ đã tiềm ẩn những cái yếu tố nguy cơ rất là cao. Bệnh nhân có những cái bệnh lý nền như là huyết áp, tim mạch, tiểu đường, mỡ máu. Bệnh nhân có một cái chế độ làm việc sinh hoạt nó không có được khoa học. Bệnh nhân không có ăn uống khoa học. Bệnh nhân có những cái thói quen như là hút thuốc lá, uống rượu bia, nó cũng là những cái nguyên nhân gây xơ vữa mạch máu. Và bệnh nhân không tuân thủ cái điều trị của bác sĩ, bệnh nhân thấy mình khỏe rồi, bệnh nhân không uống nữa, hoặc là bệnh nhân uống theo người quen nào đó chỉ, liều lượng không thích hợp, hoặc là uống những cái loại thuốc không đúng như bác sĩ đã cho, thì nó cũng sẽ dẫn đến cái tình trạng tái phát đột quỵ.
Thế thì vì sao cái việc điều trị phòng ngừa sau đột quỵ đặc biệt quan trọng?
Theo như đã thống kê được rằng đột quỵ nó là cái bệnh gây cái tỷ lệ tử vong đứng hàng thứ hai trên thế giới sau những cái bệnh lý tim mạch, và nó là nguyên nhân hàng đầu gây nên cái tình trạng tàn tật, tàn phế cho bệnh nhân. Nó gây ảnh hưởng đến cái sinh hoạt của người ta, ảnh hưởng đến đời sống, nó giảm đi cái chất lượng cuộc sống của người ta, cho nên nó rất là quan trọng. Thì có một cái dấu hiệu nó rất là thông dụng và nó có thể là dễ để cho cả cái người không phải là chuyên ngành người ta có thể nhận biết được, đó chính là cái dấu hiệu FAST, FAST. Nó là cái gì? Nó là cái sự hiện diện là những cái dấu hiệu thần kinh khu trú như là bệnh nhân đột ngột méo miệng, nói khó này. Bất kể thời gian không gian, bất kể đang làm gì, có thể là đang nói chuyện, đang sinh hoạt, đang ăn cơm ha. Bệnh nhân đột ngột một cái yếu nửa thân người, cầm chén đũa gớt nè, đang ăn cơm nè, đang quét nhà mà gớt nè, không trụ được thân bằng ngã ngang, tự nhiên cảm giác yếu nửa bên người, nói khó nè, méo miệng nè, yếu tay chân nửa người ha. Và cái time, cái tê á, là cái time, là cái thời gian. Tại sao nó lại được đưa vô trong cái này? Vì đột quỵ nó có giai đoạn đúng rồi, nó có cái thời gian vàng. Nếu như trong thời gian 4 tháng rưỡi mà người bệnh được vận chuyển đến cái cơ sở y tế có đủ cái thiết bị, thuốc, vật tư, thuốc, thì mình khả năng á, những cái cơn đột quỵ mà do nhồi máu não á nha, mình đang nói riêng về nhồi máu não, thì nó sẽ phục hồi một cách rất là ngoạn mục, nhưng mà với điều kiện là trong thời gian vàng. Cho nên là khi có những cái triệu chứng, nhanh chóng đến những cái cơ sở y tế có đủ trang thiết bị, thì cái đó nó sẽ rút ngắn cái thời gian vào cái phục hồi tốt hơn cho bệnh nhân.
Để phòng tránh nguy cơ đột quỵ tái phát thì theo bác sĩ, người bệnh cần lưu ý những gì?
Sự ra thì đối với những cái bệnh nhân mà người ta bị đột quỵ nhẹ thì người ta có thể tự ý thức được bản thân mình, tự chăm sóc sức khỏe, thì họ phải tái khám nè, uống thuốc theo đúng như bác sĩ kê to và tái khám đúng hẹn. Bên cạnh đó là họ cần phải tuân thủ điều trị, và bao quát hơn nữa thì họ cần phải có cái chế độ sinh sống lành mạnh hơn. Nếu như có những cái thói quen xấu như là hút thuốc lá, uống rượu bia thì họ nên hạn chế, tiết chế và bỏ luôn được thì càng tốt. Còn nếu như không bỏ được thì hạn chế đến mức tối đa, và cần phải kết hợp với chế độ dinh dưỡng nè, ăn uống nhiều rau xanh, có thể tham khảo tư vấn ý kiến của bác sĩ dinh dưỡng thêm, hạn chế những loại thực phẩm có nhiều chất béo, nhiều calo, dầu mỡ đồ. Người nhà cũng phải có sự hỗ trợ cho người thân bị bệnh của mình, thì cái việc mà tái phát nó được hạn chế rất là nhiều.
Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian chia sẻ thông tin cùng chương trình.
Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng qua những thông tin mà bác sĩ Trương Yến Trân vừa chia sẻ thì quý thính giả sẽ có thêm những cách hữu ích để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình được tốt nhất. Đến đây thì thời gian phát sóng chuyên trang Thầy Thuốc Gia Đình cũng đã hết rồi. Mến chào và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.